Kết luận: buông xả đến tận cùng. Tóm tắt phương pháp. Phương pháp ở đây là từ bỏ mọi dính mắc, còn được biết như là buông xả. Sự buông xả như thế bắt đầu bằng bố thí. Đó là lý do tại sao chúng tôi không có thùng tùy hỷ công đức trong các trung tâm Phật giáo của chúng tôi. Thay vào đó, chúng tôi gọi chúng là những thùng buông xả. Rồi hành giả từ bỏ những hành động về thân và khẩu có hại cho người khác hay cho chính bản thân. Đó là một cách nói khác rằng hành giả phải sống có đạo đức bằng việc giữ gìn năm giới. Sau đó, hành giả buông xả tư duy và thân thể cùng với năm giác quan qua việc tu tập thiền Phật giáo. Rồi hành giả buông xả tâm tạo tác để tiến vào cảnh giới của tầng thiền. Đó là hộp châu báu trong tâm điểm của thiền. Cuối cùng, hành giả buông xả vọng tưởng về một bản thể trường tồn. Cái ta, cái của ta hay tự ngã của ta. Như vậy là loại bỏ tà kiến vốn ngăn cách thế giới này với Niết Bàn. Cuốn sách này đã chú trọng đến việc buông xả, được gọi là thiền định. Giai đoạn đầu tiên là buông xả khuôn mẫu về thời gian để bước vào trạng thái vô thời gian hay tỉnh giác về giây phút hiện tại. Rồi hành giả học tập để buông xả tính độc đoán của tiếng nói và suy nghĩ nội tâm, để đi vào trạng thái an bình tươi sáng của sự yên lặng tỉnh giác về giây phút hiện tại. Tiếp đến, hành giả phát triển buông xả một phần thân thể và năm giác quan bằng cách chỉ tập trung vào một chức năng của thân thể, đó là hơi thở, cho đến mức không còn cái gì khác nữa. Rồi hành giả hoàn toàn buông xả thân thể và năm giác quan qua hơi thở tuyệt đẹp để đạt đến giai đoạn định tướng. Chẳng bao lâu sau đó, hành giả tiến tới buông xả tâm tạo tác để nhập vào các tầng thiền. Rồi hành giả buông xả cái còn lại duy nhất, đó là chủ thể nhận thức hay tâm, để tiến đến các tầng thiền cao xa và tuyệt vời hơn, và qua đó đạt đến những quả vị vô sắc nhẹ như tơ trời. Tóm lại, thiền Phật giáo là một phương pháp buông xả từ từ. Hành giả bây giờ có thể hiểu rõ tại sao Tăng Đoàn là cộng đồng tăng ni Phật giáo gồm những người được gọi là những kẻ buông xả. Xin đừng có sợ chữ buông xả. Phương pháp buông xả cũng là phương pháp được hạnh phúc. Khi hành giả từ từ buông xả, thì hạnh phúc cũng từ từ gia tăng. Trong kinh điển, Đức Phật đã mô tả con đường hành thiền này như một tiến trình tự nhiên. Đối với hành giả đức hạnh, không cần phải ước muốn. Cầu mong tôi không phải sám hối. Không phải sám hối tự động khởi sinh khi hành giả là người đức hạnh. Đối với hành giả không phải sám hối, không cần phải ước muốn. Cầu mong tôi được an vui. An vui tự động khởi sinh khi hành giả không phải sám hối. Đối với hành giả an vui, không cần phải ước muốn. cầu mong tôi được hoan hỷ. Hoan hỷ tự động phát sinh khi hành giả được an vui. Đối với hành giả hoan hỷ, không cần phải ước muốn. Cầu mong tôi được an tịnh. An tịnh tự động khởi sinh khi hành giả hoan hỷ. Đối với hành giả an tịnh, không cần phải ước muốn. Cầu mong tôi được hạnh phúc nội tại. Hạnh phúc nội tại tự động sinh khởi khi hành giả an tịnh. Đối với hành giả đạt được hạnh phúc nội tại, không cần phải ước muốn. Cầu mong tôi được nhập định. Nhập định tự động khởi sinh khi hành giả đã đạt được hạnh phúc nội tại. Đối với hành giả đã nhập định, không cần phải ước muốn. Cầu mong tôi thấy được sự vật đúng như thật. Thấy được sự vật đúng như thật tự động khởi sinh khi hành giả đã nhập định. Như vậy, từ trao dồi đức hạnh, hành giả được an vui, hoan hỷ, an tịnh, hạnh phúc nội tại, hỷ lạc do định sinh và giải thoát phát sinh từ tuệ giác. Tất cả những hình thái khác nhau của hạnh phúc xảy ra trong một quá trình tuần tự tiến bước thật tự nhiên. Tiến trình buông xả hay hạnh phúc cứ tiếp tục gia tăng, đạt đến đỉnh cao vào lúc thấy được sự vật đúng như thật, tức là giác ngộ. Và giác ngộ là hạnh phúc tối thượng. Trong Kinh Pháp Trang Nghiêm, vua Pasenadi ghi nhận là nhà vua thích thú như thế nào mỗi khi đến thăm tu viện Kỳ Viên. Bởi vì nhà vua luôn luôn trông thấy chư tăng tươi cười hoan hỷ. Đức Phật công nhận sự thật đúng như vậy khi hành giả đã phát triển thiền định thành công. Vì vậy, phương pháp mô tả trong sách này là một con đường hạnh phúc, một con đường hỷ lạc, một con đường đưa đến hưng phấn tột đỉnh, làm tâm thức bùng vỡ. Hành giả buông xả càng nhiều những gì khổ đau, thì hành giả càng cảm nghiệm được hạnh phúc đích thực. Như vậy là đã quá nhiều về phương pháp. Nay nói đến mục tiêu. Những mục tiêu. Theo ý kiến của Đức Phật, hội chúng tốt nhất là nơi nào các vị trưởng lão tăng cần kiệm, tinh cần, không sao lãng thời gian sống viễn ly, và là nơi các vị tu tập tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt được, để hiểu rõ những gì chưa hiểu rõ và để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Như vậy, rõ ràng là Đức Phật đã dạy rằng có những mục tiêu cần phải đạt được. Các đệ tử của Ngài ý thức rõ là cần phải có công phu tu tập để đạt được những chứng đắc tâm linh. Phần thưởng cao quý nhất đang mời gọi để trao tặng, nhưng chỉ dành cho những vị dấn thân hết mình cho nhiệm vụ giải thoát giác ngộ. Kinh điển dạy rõ là việc tu tập theo Phật giáo không thích hợp với những người lười biếng. Chỉ những bậc A-la-hán là không còn gì phải tu tập thêm, và ngay cả những vị đã hoàn toàn giác ngộ cũng vẫn thường làm việc không mệt mỏi vì lợi lạc tối hậu của chúng sinh. Trong sách này, tôi đã tích cực khuyến khích việc chứng đạt nhiều mục tiêu tâm linh. Đó là những thành quả siêu phàm nhất mà con người trong thế giới ngày nay có thể đạt được. Hơn nữa, chúng bao gồm một mục tiêu tuyệt vời nhất, đó là giác ngộ hoàn toàn, giống như sự chứng đắc của Đức Phật. Một số người nói rằng không có gì để chứng đắc. Dĩ nhiên, những người đi theo lời hướng dẫn sai lạc ấy sẽ không đạt được gì. Chỉ có sự mê muội vẫn còn dày đặc như bao giờ. Và người khác thấy rõ điều này giữa những cơn sóng gió xảy ra trong đời họ do không từ bỏ lòng tham lam và sân hận. Được sinh ra làm người là một cơ hội quý báu để tiến lên trên con đường trí tuệ. Nhưng đáng buồn thay, con người đã thường xuyên lãng phí thời gian nằm uể oải trong nhà hay theo đuổi như mục tiêu vô nghĩa, Đối với Đức Phật, Ngài đã khuyên rằng ta phải tu tập rèn luyện thật khẩn trương, giống như thể áo ta đang mặc bị cháy vậy. Ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Những mục tiêu và vô ngã. Những mục tiêu của Phật giáo vô cùng khác với những mục tiêu của thế gian. Trong lúc mục tiêu của thế gian thường là để tăng cường cảm giác về tự ngã và được ràng buộc với việc tích lũy của cải vật chất, mục tiêu của Phật giáo chỉ đưa đến lòng vị tha và từ bỏ mọi sở hữu. Đây là sự khác biệt cơ bản khiến cho những nguyện vọng đạt được các mục tiêu của Phật giáo khác xa với những ái dục của thế gian. Những vị thầy trí tuệ đã rất đúng khi cảnh báo ta về việc nỗ lực theo đuổi các mục tiêu của thế gian, vì cuối cùng điều đó sẽ luôn luôn đưa đến bực tức. Hoặc là ta không đạt được mục tiêu, hay là thành quả đạt được kém xa điều ta mong đợi. Như câu nói nổi tiếng của nhà văn Oscar Wilde, trong thế giới này chỉ có hai bi kịch. Một là không đạt được những gì mình muốn, và hai là đạt được điều mình muốn. Mục tiêu tâm linh để nhập định chỉ đạt được qua kỹ năng thiện xảo trong việc buông xả. Hành giả không đạt được gì trong thành quả ấy, ngoại trừ tri kiến về việc giải thoát thân và tâm là như thế nào. Hơn nữa, tuệ giác xuất phát từ những cảm nghiệm buông xả thâm sâu ấy không thể nào đưa đến ngã mạn. Làm thế nào có thể ngã mạn được? Đó là những nhận thức đã phá tan chính ảo tưởng về tự ngã, mà từ đó có thể khởi sinh lòng ngã mạn. Bất cứ nơi nào không có tự ngã, thì ngã mạn không thể đứng vững. Vì vậy, những mục tiêu được khuyên nên theo đuổi trong sách này rất khác với những mục tiêu được thế gian theo đuổi. Vì những mục tiêu mà Đức Phật ca ngợi chỉ đưa đến những mặt tích cực về tâm linh, chúng xứng đáng được đưa lên hàng đầu như là những trọng tâm của nguyện vọng con người và phải được phát triển mà không sợ hãi. Chỉ khi nào con người có những mục tiêu rõ ràng như vậy thì mới có khả năng đạt được tiến bộ về mặt tâm linh. Để minh họa mục tiêu Phật giáo khác biệt với mục tiêu của thế gian như thế nào, hãy tưởng tượng một đội túc cầu gồm những Phật tử đã đạt đạo rất cao. Vì mối quan tâm quan trọng nhất của họ là buông xả, họ sẽ liên tục vui vẻ chuyển banh cho đối thủ. Vì từ bi là pháp môn tu tập của họ, nếu đội banh đối thủ gặp khó khăn để ghi bàn thắng, thì các hành giả Phật giáo sẽ tử tế giúp họ được thắng. Và vì bố thí chính là bản chất của họ, họ càng cho đối phương nhiều bàn thắng, nghiệp của họ càng tốt đẹp hơn. Rồi cuối mùa thi đấu, nếu đội Phật tử bị loại ra khỏi đoàn bóng đá, họ sẽ vui mừng, giống như số phận của họ đã được vượt thoát khỏi dòng luân hồi. Những Phật tử chân chính suy nghĩ rất khác với người đời. Mục tiêu của họ không bao giờ là bắt kẻ khác phải trả giá cho mình. Họ có nguyện vọng cho đi tất cả mọi sở hữu của mình, và họ vui thích khi mất những thứ đó. Nâng cao mục tiêu cần đạt được. Trong sách này, tôi đã khuyên các bạn cố đạt đến mục tiêu nhập định và bốn giai đoạn giác ngộ. Như chúng ta đã thấy, Đức Phật gọi đó là những trạng thái tâm linh vượt thoát thế nhân. Bằng cách nâng cao mục tiêu đối với những gì hành giả cần có nguyện vọng đạt được, tôi thúc đẩy các hành giả vươn cao. Một người thầy hướng dẫn tốt luôn luôn muốn học trò của mình vươn xa hơn tầm mức bình thường của họ để xuất sắc hơn. Và tại sao không vươn lên để đạt đến những mục tiêu cao nhất và tốt đẹp nhất, những mục tiêu mà Đức Phật đã tuyên thuyết? Vẫn có thể đạt được những trạng thái tâm linh vượt lên trên kinh nghiệm bình thường của con người ngay trong đời này. quyển sách này thử thách nỗ lực của bạn. Để hỗ trợ cho những chứng đắc này, tôi đã mô tả rất chi tiết con đường chứng đắc. Con đường này chú trọng nhiều đến những nhân duyên và ít để ý đến kết quả. Vì khi hành giả nhìn chăm chú quá lâu và đầy ước vọng về mục tiêu tuyệt vời, hành giả thường sao lãng việc đầu tư thời gian và năng lực vào việc tu tập những nhân duyên làm phát sinh kết quả ấy. Thí dụ, có người than thở là chén bát trong bếp của anh ta sao dơ bẩn quá. Ôi, khi nào chén bát của tôi mới sạch đây? Tôi muốn tất cả chén bát của tôi sạch bóng. Nhưng anh ta nản lòng khi anh thấy có quá nhiều việc cần phải làm. Trong lúc người khác thì suy nghĩ, làm thế nào để chén bát của mình sạch bóng nhỉ? Và rồi anh bắt đầu công việc chùi rửa chúng, là nguyên nhân làm cho chén bát sạch sẽ. Chẳng bao lâu, khi việc chùi rửa chén bát xảy ra đều đặn mỗi ngày, chén bát trở nên sạch sẽ và sáng bóng. Như vậy là mục tiêu của anh đã đạt được. Cũng giống như vậy, có người than thở là sao mình chưa đạt được định. Ôi, đến khi nào tâm tôi mới được hỷ lạc? Tôi muốn tâm tôi sáng rực rỡ trong định. Nhưng người này thấy nản lòng trước khối lượng công phu tu tập cần phải thực hiện. Trong lúc người khác suy nghĩ, làm thế nào để tâm tôi nhập định? Và rồi người này bắt đầu việc tu tập vốn là nhân duyên để tiến vào định. Đó là buông xả tâm tạo tác và năm giác quan. Khi người này làm theo thật chính xác lời hướng dẫn của Đức Phật, việc buông xả cứ tiếp tục thực hiện đều đều. Chẳng bao lâu, tâm của người này nhập định và sáng rực rỡ. Như vậy là đạt được mục tiêu. Nâng cao mục tiêu cần đạt được không phải là nguyên nhân gây ra bực tức. Thái độ sai lầm mới là nguyên nhân. Bỏ quá nhiều thì giờ để mơ ước đạt đến mục tiêu và không dành đủ thời gian để rèn luyện tạo nhân duyên. Đó là nguyên nhân gây nên sự bực tức và làm tê liệt thành quả. Khám phá những dính mắc. Khi nhắm mục tiêu nhập định, hành giả sẽ gặp phải nhiều khó khăn trở ngại. Trở ngại này là những dính mắc của hành giả. Những người không có dính mắc có thể nhập bất cứ tầng thiền nào mà không có gì khó khăn, như vào một nơi an trú của tâm họ. Nhắm mục tiêu nhập định sẽ khám phá ra những dính mắc đó. Khi nhắm đến mục tiêu thấp hơn, hành giả không gặp phải những dính mắc gốc rễ và có thể nghĩ rằng họ không còn dính mắc. Vì thế, nhắm mục tiêu nhập định cũng nhằm mục đích đào đủ sâu để khám phá ra những dính mắc gốc rễ đó, đương đầu với chúng và vượt qua chúng bằng cách nhập định. Chúng ta vẫn rất dễ có ảo tưởng rằng mình đang thoát khỏi mọi dính mắc. Một số người hút thuốc tự mang ảo tưởng khi nghĩ là họ có thể bỏ hút thuốc bất cứ lúc nào, nhưng hôm nay thì họ chưa có kế hoạch bỏ hút thuốc. Người ta không ý thức được sức mạnh của việc nghiện thuốc cho đến lúc người ta thử tập bỏ hút thuốc. Cũng vậy, hành giả không thể hiểu được sức mạnh tinh tế của những dính mắc của mình cho đến khi hành giả cố gắng nhập định. Hơn nữa, khi hành giả trắc nghiệm xem mình đã thoát khỏi dính mắc chưa bằng khả năng nhập định, chỉ đến lúc đó hành giả mới biết chắc mình đã buông bỏ hết mọi dính mắc của mình hay chưa. Thí dụ, phần lớn các hành giả không nhận thức được mình đã dính mắc với âm thanh như thế nào. Mặc dù những lời nói đằng sau kia không liên hệ gì với họ, cũng như âm thanh xe cộ bên ngoài, phần lớn họ thấy không thể đắm thính giác của họ lại và đừng chú ý đến âm thanh. Họ không thể buông bỏ âm thanh vì họ có dính mắc mạnh mẽ với âm thanh. Họ nhận diện mình như là người nghe. Vì vậy, buông bỏ âm thanh và vui hưởng sự im lặng hoàn toàn cũng giống như buông bỏ một phần nhân dạng của họ. Đó là sự dính mắc. Để nhập vào những trạng thái thiền định thâm sâu, hành giả phải tập trung tâm ý vượt ngoài tầm vang vọng của âm thanh, phải tháo gỡ nút thắt của sự dính mắc này cho đến khi hành giả không còn có thể nghe bất cứ tiếng động nào. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đã ở trong trạng thái buông xả hoàn toàn mọi dính mắc trong lúc đang hành thiền ở Atuma, đến nỗi Ngài không nghe tiếng động nào giữa lúc đang có một cơn sấm sét dữ dội ở đó. Nhiều người dính mắc sâu đậm với tư duy. Đó là lý do tại sao họ không thể ngừng suy nghĩ, chẳng hạn như khi họ cần đi ngủ. Nhiều người ca ngợi tư duy và đánh giá ý tưởng họ như là tài sản riêng tư nhất của họ. Tư duy là khí cụ, nhờ đó họ điều khiển thế giới của họ, cả bên ngoài lẫn bên trong. Buông bỏ tư duy và bước vào sự yên lặng tỉnh giác, nghĩa là buông bỏ sự dính mắc muốn điều khiển thế giới của mình. Sự buông bỏ như thế làm kinh hoàng những người muốn điều khiển mọi việc. Và thật ra, tất cả những ai không thể nhập định là những người muốn nắm quyền điều khiển mọi chuyện. Họ dính mắc với tánh ưa điều khiển và do đó dính mắc với tư duy. Nhưng khi hành giả có can đảm buông bỏ sự suy luận để điều khiển nội tâm này, nghĩa là tư duy, thì hành giả cảm nghiệm được niềm hỷ lạc của sự yên lặng nội tâm. Chỉ đến lúc đó, hành giả mới hiểu rằng tư duy là một sự dính mắc làm ngăn chặn sự bình an của tâm. Bám víu vào thân này với năm giác quan, với cái tâm tạo tác và với tư duy là sự dính mắc gốc rễ ngăn chặn nhập định. Cũng như một người chứng minh không còn dính mắc với việc hút thuốc bằng cách bỏ hút, hành giả chứng minh không còn dính mắc với thân, với năm giác quan và với tư duy qua việc nhập định. Những câu chuyện về buông xả. Những lời hướng dẫn trong sách này đưa hành giả vượt qua những dính mắc gốc rễ đó. Bạn có thể tiến vào cảnh giới nội tâm, nơi mà năm giác quan không thể quấy nhiễu bạn và nơi mà tư duy không thể nào di chuyển. Nhưng đó là nơi chánh niệm bừng sáng đầy hoan hỷ. Sau đây là vài câu chuyện về buông xả. Thương lượng với tâm tôi. Là một nhà sư, tôi đã trải qua 6 năm an cư kiết hạ hoàn toàn đơn độc trong một cái cốc trên núi xa xôi của vùng cao nguyên miền Bắc Thái Lan. Sau một thời gian, công phu thiền tập của tôi bắt đầu rã rời. Tôi càng cố gắng đè nén cái tâm bất an của tôi, nó lại càng chạy lăng xăng xông xáo. Những ý tưởng khao khát và bạo động đời thường đã áp đảo sức chống đỡ của tôi và tung hoành tự do trong tâm tôi. Chẳng bao lâu, chúng hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi, nhưng tôi không có bạn đồng tu để giúp đỡ. Một ngày kia, trong cơn tuyệt vọng, tôi đã long trọng hạ quyết tâm trước tượng Phật lớn trong chánh điện. Tôi thương lượng như thế này. Mỗi ngày một giờ, từ 3 đến 4 giờ chiều, tôi sẽ tự cho phép cái tâm phóng dật của mình được nghĩ đến bất cứ điều gì nó thích. Tình dục, bạo động, tình cảm lãng mạn, ngay cả những tưởng tượng lịch lạc nhất cũng được cho phép nghĩ đến trong giờ đó. Để bù lại, tôi yêu cầu tâm tôi giữ vững chánh niệm vào hơi thở suốt ngày giờ còn lại. Sự việc này diễn ra không hoàn toàn như tôi đã hoạch định. Trong phần lớn ngày đầu tiên, tâm tôi vẫn nổi loạn như cũ. Nó không chịu theo dõi hơi thở. Nó đá và nhảy xổm dữ dội như một con ngựa hoang trong cuộc thi đấu bò rừng. Rồi vào lúc 3 giờ chiều, để giữ đúng cam kết, tôi chấm dứt vật lộn với chính mình. tôi dựa vào bức tường của cái cốc của tôi để tấm lưng đau nhức của mình được nghỉ ngơi, duỗi thẳng chân trước mặt để đầu gối bớt đau và cho phép tâm tôi được làm bất cứ điều gì nó muốn. Trước sự ngạc nhiên của tôi, trong 60 phút tiếp theo, tâm tôi theo dõi hơi thở hết sức thoải mái. Tâm tôi có vẻ như không muốn làm việc gì khác, chỉ muốn theo dõi hơi thở. Kinh nghiệm này đã dạy tôi sự khác nhau giữa buông xả và cố gắng buông xả. Đó là một trong những bài học đầy ấn tượng về sự buông xả. Trên con đường tiến đến định, có thêm vài bài học cao cấp nữa về buông xả. Hành giả bỏ qua những bài học này nếu hành giả không nhắm mục tiêu nhập định. Hành giả có thể học cách buông xả năm giác quan thật trọn vẹn, đến nỗi chúng hoàn toàn biến mất trong một thời gian, như tôi đã nhẹ nhõm khám phá ra trong năm đầu tiên trở thành một tu sĩ. Sư mũi. Đúng là cái nghiệp của tôi khi trở thành một trong 6 nhà sư đầu tiên được Ajahn Chah chọn đưa đi thiết lập tu viện cho những tăng sĩ Tây Phương. Một mảnh rừng nhiệt đới dày đặc sẽ trở thành chùa Wat Pa Nanachat sau này. Lúc đó không có chánh điện, không có cốc cho chư tăng, không có nhà vệ sinh, thậm chí không có cả những cái sàn nhà để ngủ. Tất cả chúng tôi đều phải ngủ trên nền đất của rừng hoang với một cái mùng như là thứ bảo vệ duy nhất để tránh bất cứ con vật gì bò hay trườn vào từ bóng tối của những bụi cây cỏ rậm rạp trong rừng. Càng tệ hơn nữa là vào lúc hoàng hôn mỗi ngày, chúng tôi phải ngồi nhiều giờ giữa trời dưới các gốc cây để thực hiện thời công phu buổi tối. Cùng với ngài Ajahn Chah và khoảng 50-60 dân làng, chúng tôi tụng kinh trước và sau đó là ngồi thiền một giờ. Thật không may, đây là khoảng thời gian mà đàn muỗi sẽ bay ra tìm kiếm thức ăn tối trong khu rừng ẩm ướt nóng nực. Tôi là bữa tiệc tối của chúng. Vào thời đó, không có loại nhang dòng đuổi muỗi hay kem trừ muỗi. Hơn nữa là một tăng sĩ Phật giáo, tôi không thể đập muỗi, nên chúng tha hồ cắn chúng tôi. Chúng tôi đành phải chịu đựng, không thể tự bảo vệ và không có gì để che chắn. Cùng với một nhà sư người Mỹ, tôi thường chơi một trò chơi là đếm xem có bao nhiêu con muỗi đang cắn da thịt trần của tôi cùng một lúc, để xem ai bị cắn nhiều nhất. Tôi thường đếm được 60-70 con muỗi trước khi ngừng đếm, bởi vì các đốt mũi cắn quá gần nhau đến nỗi không thể đếm riêng được. Thật không thể chịu đựng nổi, và tôi thường chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng khi mở mắt ra, tôi thấy ngài Ajahn Chah và tất cả dân làng ngồi yên lặng, đến nỗi lòng tự ái của tôi không cho phép tôi bỏ chạy. Vì thế, tôi phải chịu đựng bị mũi hành hạ mỗi đêm, cho đến khi tôi học được cách làm thế nào để buông xả thân thể mình. Chẳng bao lâu, tôi có thể buông xả hữu hiệu đến nỗi tôi không còn có cảm giác về thân thể mình nữa. Tôi tiến sâu vào tâm thức, bình an, hạnh phúc, vượt thật xa khỏi tầm quấy nhiễu của những con muỗi khó chịu ấy. Đó là phương tiện chạy trốn của tôi. Bây giờ tôi cảm ơn những con muỗi nhân từ đó đã dạy cho tôi biết cách buông xả. Thật thú vị để nhận thức rằng khi người ta đối diện với cái chết của chính mình, họ sẽ phải buông bỏ chính cái thân này. Bằng cách học để buông xả thân mình một thời gian rất lâu trước khi gần kề cái chết, tức là nhắm mục tiêu nhập định, hành giả sẽ vượt qua được tất cả nỗi sợ hãi về tiến trình đi vào cõi chết. Hành giả học cách buông xả năm giác quan bất cứ lúc nào mình muốn. Rồi hành giả đạt được nội lực để tâm bất động trước những cảnh tượng kinh hoàng, để giữ được an tịnh giữa tiếng động ồn ào và để hoàn toàn thoải mái giữa những cơn đau buốt người. Khi hành giả đã học được bài học về buông xả, để cắt đứt sự liên hệ giữa tâm và năm giác quan, thì hành giả đã biết được cách làm thế nào buông xả sự dính mắc với thân thể của mình.